Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 22. Kinh A Di Đà cũng dạy: nếu có kẻ đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, thì những người ấy đều được bất thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là người hiện đang phát nguyện vãng sanh đều đã bất thoái chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đề. Bởi thế Ngài Di Lặc mới thưa là đều độ thoát cho. Sách Di Đà Yếu Giải viết rằng: chẳng luận là chí tâm, tán tâm, hữu tâm, vô tâm, hiểu hay chẳng hiểu, chỉ cần danh hiệu của Phật, danh hiệu của sáu phương Phật và tên kinh này một phen thoảng qua tai, thì dẫu cho ngàn vạn kiếp sau, rốt ráo do đấy mà được độ thoát. Giống như nghe tiếng cái trống có bôi thuốc độc thì xa hay gần đều chết cả. Ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu vậy. Đây cũng là ý chỉ đều độ thoát cho. Sau cùng, Di Lặc đại sĩ lại bạch: vâng lãnh lời dạy ân cần của Phật, chẳng dám sai sót. Ngài đã đại diện cho hết thảy hàm linh trong hiện tại, tương lai mà thưa lời ấy. Vì thế, chúng ta ngày nay đều phải như lời đại sĩ đã bạch, chẳng dám sai sót. Ông Bành Tế Thanh có nói: tịnh độ là cõi chí thiện, cầu sanh tịnh độ là công phu chí thiện. Chẳng thâm nhập pháp môn tịnh độ thì chẳng viên mãn nổi điều thiện, chẳng thể diệt sạch điều ác. Vì vậy, chúng ta đều phải tuân lời Phật răn dạy, tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Số 38. Lễ Phật Hiện Quang. Phẩm này nói rõ từ ân vô cực của bậc đạo sư hai cõi gia bị hết thảy chúng hội, khiến cho khắp tất cả được tận mắt thấy y báo và chánh báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Gia Tường Sớ viết rằng: hiện cõi nước khiến người ưa thích hâm mộ. Tuy trước đó đã nghe giảng về cõi nước màu nhiệm, nhưng chưa được chính mắt thấy. Bởi thế, ở đây Phật hiện cõi nước để tất cả đều hâm mộ mà tu hành. Ngài Nghĩa Tịch cũng bảo: từ đầu tới đây đã giảng về nhân quả, thân và cõi nước của Phật A-di-đà. Chúng hội đều được nghe, trí huệ thù thắng đã phát sanh, nhưng chưa tin hiểu hết. Kẻ hạ căn trí huệ kém cỏi vẫn chưa quyết định. Hơn nữa, tai nghe chẳng bằng mắt thấy. Vì thế tiếp đó, A-di-đà Phật lại ban thêm sức oai thần để đại chúng đây đều được tận mắt thấy những chuyện trong cõi ấy xong, ắt sẽ tin tưởng rằng những điều đã nghe quyết định chẳng phải là hư vọng. Lại muốn cho họ biết cõi ấy là tịnh độ trang nghiêm, ai nấy đều siêng tu hành nghiệp vãng sanh. Thêm nữa, chúng hội đương thời được thấy tận mắt thì chẳng phải riêng người được thấy khi ấy được lợi lạc, mà còn để chứng tín cho kẻ được nghe pháp trong đời sau biết chắc thế giới Cực Lạc đích xác thật có, chứ phải đâu là cõi ô thác bang utopia hay là chuyện ngụ ngôn của trang sinh. Do tin nên khởi hạnh, dùng nguyện để hướng dẫn hạnh, chí tâm tin ưa cầu sanh Cực Lạc, ắt đều được độ thoát. Đấy mới là bổn hoài của bậc đạo sư hai cõi. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: các ông muốn thấy Phật vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác và các Bồ Tát A La Hán vân vân đang ngự trong cõi ấy, thì nên đứng dậy hướng về tây là phía mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phần chú giải. Bản Hán dịch ghi danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, hoặc gọi tắt là vô lượng thanh tịnh giác. Hướng về Tây, vì Đức Phật nhằm đáp ứng cái nguyện độ sanh nên hiện đang ở Tây Phương. Pháp môn tịnh độ chỉ phương lập hướng, khiến chúng sanh chuyên nhất. Đức Phật ấy hiện đang ở Tây Phương nên đại chúng hướng về Tây. Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là muốn thấy Phật thì phải niệm Phật. Đức Phật mình thấy ấy chính là nhất niệm tâm tánh của người niệm. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Lại do các đức Như Lai của hai cõi gia bị nên cảm ứng đạo giao, ngay trong khi niệm ấy liền được thấy. Phần chánh kinh. A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về Tây, chắp tay đảnh lễ bạch rằng: Con nay nguyện thấy Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, để cúng dường phụng sự trồng các thiện căn. Trong khi ngài đảnh lễ, chợt thấy A Di Đà Phật dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm như tòa núi vàng ròng, cao vượt khỏi hết thảy các thế giới. Lại nghe chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới xưng dương tán thán công đức của Phật A Di Đà một cách vô ngại vô gián. Phần chú giải. A Nan nghe lời dạy thì ngay khi đó ba nghiệp thanh tịnh, xưng danh hiệu Phật, đảnh lễ phát nguyện. Chữ chợt thấy biểu thị sự cảm ứng thần tốc. Đảnh lễ chưa xong, mắt đã thấy đấng giáo chủ cõi Cực Lạc và nghe các đức Như Lai khắp cả mười phương khen ngợi Phật Di Đà. Sách Hội Sớ viết: Đó là vì cõi nước không có tướng nhất định, tịnh hay uế là do tâm. Ví như chư thiên cùng dùng bát bằng chất báu để ăn như nhau, nhưng tùy theo phước đức mỗi vị mà sắc cơm sai khác. Bởi vậy, nếu nghiệp cấu che lấp cái tâm thì kim dung cũng như tro bẩn, ngón chân nhấn xuống đất thì ngói sạn biến thành bảo ngọc. Thân và cõi cũng giống như vậy thôi. Bởi đó, biết là Tây Phương chẳng xa, nhưng do tâm mê nên liền thành xa cách. Nếu có thể nhất niệm quy chơn thì vãng sanh thấy được cõi nước, còn cách trở là niệm hay thời nữa ư? Lời Sớ thật đã giảng tường tận ý chỉ tâm tịnh cõi nước tịnh. Kinh Tịnh Danh nói: Phật dùng ngón chân nhấn xuống đất, cõi này biến ngay thành cõi tịnh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng chép: Ngón chân của ta nhấn xuống đất thì hải ấn phát quang. Quang minh phát ấy nào phải vì ngón chân? A Nan thấy Phật chỉ là vì ngài đã trở về cái chân thật trong một niệm. Lúc niệm Phật thì tâm này niệm Phật, lúc thấy Phật thì tâm này thấy Phật, chỉ là nhất tâm. Tâm ta tâm Phật không hề cách trở dẫu chừng mảy may. Bởi đó sách Hội Sớ mới viết: Còn cách trở là niệm hay thời nữa ư? Chỉ là nhất tâm, không quá khứ, hiện tại, vị lai. Do đó A Nan niệm Phật, lễ Phật, liền thấy Phật A Di Đà. Cũng bởi đó, nếu lúc lâm chung mà hành giả có thể quy chơn trong một niệm thì cũng ắt sẽ ngay lúc đó thấy Phật, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Vì thế mới nói lúc niệm Phật chính là lúc thấy Phật, nào còn có sự ngăn cách với những niệm khác hay thời gian nữa đâu. Nhan là diện mạo, quảng đại là như Quán Kinh nói, vô lượng thọ Phật, thân cao 60 vạn ức hằng hà sa do tuần. Tướng lông trắng giữa chặng mày uyển chuyển, xoay về bên phải như năm hòn núi Tu Di. Mắt Phật như bốn biển lớn. Sắc tướng đoan nghiêm là tướng hảo trang nghiêm. Quán Kinh nói vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng, trong mỗi một tướng có 84,000 tùy hình hảo, trong mỗi tùy hình hảo lại có 84,000 quang minh. Tòa núi vàng ròng là như Quán Kinh nói sắc thân vô lượng thọ Phật như 100,000 vạn ức vàng diêm phù đàn của cõi trời dạ ma, lại có nghĩa là thân Phật vòi vọi như núi nên bảo là như tòa núi vàng ròng. Tuy A Nan và những người có cùng quả vị như ngài hay thấp hơn chẳng thể thấy trọn hết báo thân trang nghiêm như thế, nhưng do vì đấng Như Lai của hai cõi dùng phương tiện thù thắng oai thần gia bị, nên ai nấy tùy theo căn khí của mình đều được thấy cả. Bởi đó A Nan liền thấy được Phật như tòa núi vàng ròng cao vượt khỏi hết thảy thế giới. Vô ngại vô gián, mười phương Như Lai dùng tứ biện tài nhiệm màu để diễn nói nên bảo là vô ngại. Ca ngợi như thế đến tột cùng đời vị lai chẳng hề gián đoạn nên bảo là vô gián. Phần chánh kinh. A Nan bạch rằng: cõi tịnh của đức Phật ấy thật là chưa từng có, con cũng nguyện thích sanh về cõi ấy. Đức Thế Tôn bảo: người sanh trong cõi ấy đã từng thân cận vô lượng chư Phật, trồng các cội lành, ông muốn sanh trong cõi đó thì phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Phần chú giải. A Nan đích thân thấy Phật Di Đà như tòa núi vàng, đức tướng đoan nghiêm và các thứ thanh tịnh trang nghiêm nơi cõi ấy đều là những điều xưa nay mình chưa từng thấy, nên thưa là thật là chưa từng có. Lại nghe mười phương Phật khen ngợi, liền sanh tâm hy hữu, phát khởi đại nguyện, nguyện sanh cực lạc. Điểm này chứng tỏ ngài A Nan đúng là đương cơ, ngài đã khế hội thánh tâm nên phát nguyện cầu sanh, bạch rằng: con cũng nguyện thích sanh về cõi ấy. Thế Tôn đáp: những người được vãng sanh đều đã từng ở nơi vô lượng chư Phật thân cận cúng dường, phụng sự, học tập, rộng gieo cội đức, đúng như kinh A Di Đà nói, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi ấy. Ở đây kinh chép: ông muốn sanh về cõi ấy thì phải nhất tâm quy y chiêm ngưỡng. Chiêm là ngửa trong, ngưỡng là ngưỡng mộ. Cầu quy y chiêm ngưỡng bao gồm các nghĩa: lễ Phật, quán Phật, niệm Phật, tưởng nhớ đức Phật, mà cũng chính là ngũ niệm môn như Bồ Tát Thiên Thân đã đề xướng. Ngũ niệm môn là: một là lễ bái, hai là tán thán tức xưng danh, ba là phát nguyện, bốn là quán sát, năm là hồi hướng. Nói tóm lại, nhất tâm xưng niệm sáu chữ hồng danh thì đã gồm trọn cả ngũ niệm môn. Nhất tâm là tâm thanh tịnh. Lại như bản kinh A Di Đà khắc trên đá ở thành Tương Dương có câu: do xưng danh nên các tội tiêu diệt. Đấy chính là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Vì thế A Nan nhất tâm quy y chiêm ngưỡng thì chính là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, cũng giống như người được vãng sanh là do đã từng thân cận vô lượng chư Phật, trồng các cội đức nên mới được thỏa nguyện vãng sanh. Phần chánh kinh. Lúc nói lời ấy, A Di Đà Phật liền từ bàn tay phóng ra vô lượng quang chiếu khắp hết thảy các thế giới Phật. Khi ấy các cõi Phật đều hiện rõ như đều ở trong vòng một tầm. Do quang minh thù thắng của A Di Đà Phật tột bậc thanh tịnh, nên tất cả hắc sơn, tuyết sơn, kim cang, thiết vi, các hòn núi lớn nhỏ, sông ngòi, rừng rậm, cung điện của trời người, hết thảy cảnh giới trong các thế giới ấy không đâu chẳng soi thấy. Ví như mặt trời mọc lên chiếu sáng ngời thế gian, cho đến nê lê, khe, hang, chốn tối tăm, thảy đều sáng bừng, đều cùng một màu như là kiếp thủy ngập tràn khắp thế giới. Vạn vật trong ấy đều chìm lấp chẳng hiện, mênh mông bát ngát, chỉ thấy toàn là nước. Quang minh của đức Phật ấy cũng giống như thế. Hết thảy quang minh của thanh văn Bồ Tát thảy đều bị ẩn lấp, chỉ có quang minh của Phật là sáng ngời rực rỡ. Phần chú giải. Đấng đạo sư của cõi thế gian này vừa dứt lời thì đức Như Lai cõi kia liền từ lòng bàn tay phóng ra quang minh. Điều này chứng tỏ Thích Tôn khuyên vãng sanh, Phật Di Đà tiếp dẫn, hai đức Phật trong hai cõi đồng tâm đồng đức. Phật quang phổ chiếu hết thảy cõi Phật, biểu thị Phật Di Đà tiếp độ cho hết thảy phàm thánh đều vãng sanh. do Phật Quang gia trì, đại chúng trong hội đều được thấy mười phương cõi Phật như trong khoảng một tầm. Một tầm là tám thước. Quang minh của Phật Di Đà tôn quý nhất trong các quang minh nên bảo là thù thắng. Sở dĩ quang minh thù thắng vì nó tột bậc thanh tịnh. Bởi thế, hết thảy núi sông, cảnh vật trong những thế giới ấy, chẳng hạn như Hắc Sơn, còn gọi là Hắc Lãnh. Đây là tên của một ngọn núi được ghi trong Tây Vật Ký và Từ Ân Truyện. Tuyết Sơn tiếng Phạn là Himalaya, tức là Hy Mã Lạp Nhã Sơn. Đỉnh núi quanh năm tuyết động nên gọi là Tuyết Sơn. Kim Cang, Thiết Vi đều là tên núi, xin xem lời giải thích trong phẩm 11. Hết thảy những thứ như thế không đâu chẳng soi thấy. Tiếp đó kinh nêu lên ví dụ: mặt trời mọc thì tối tăm tiêu mất, chẳng luận là hang hốc hay là chốn tối tăm, chỉ chốn hang sâu cực tối tăm. Và cho đến nê lê, nê lê là địa ngục, đều được sáng bừng hiện rõ nên bảo là thảy đều sáng bừng. Hết thảy mọi vật đều đồng một sắc. Theo Quán Kinh, một sắc chính là màu vàng ròng. Trong phép quán thứ bảy của Quán Kinh có chép: Vô Lượng Thọ Phật đứng trên không trung, hai vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đứng hầu hai bên, quang minh rực rỡ chẳng thể thấy trọn, sắc của trăm ngàn khối vàng Diêm Phù Đàn chẳng thể sánh bằng. Trong pháp quán thứ 8 cũng có nói: tượng Phật và Bồ Tát đều phóng quang minh ấy sắc vàng. Pháp quán thứ 15 lại nói: thấy A Di Đà Phật và các quyến thuộc phóng quang minh sắc vàng. Lại như kinh Thất Phật Thần Chú đã dạy: trong ấy hết thảy vạn vật đều thành sắc vàng. Lại như kinh Pháp Hoa Thuật: lúc Phật phóng quang hiện điềm lành, chiếu 1.800.000 cõi nơi phương đông, khiến chúng đều như sắc vàng. Hiểu ở một mức cao hơn, nhất sắc ngụ ý là vạn pháp nhất như. Trong diệu trí quang của Phật đều hiển hiện bản thể thanh tịnh, tướng sai biệt biến mất, chỉ còn tướng chân thật hiển lộ. Bởi thế đều đồng một sắc. Tiếp đó kinh lại dùng kiếp thủy làm thí dụ. Kiếp thủy là một trong tam tai, tức là đại thủy tai lúc kiếp họa. Nước từ dưới thủy luân ở dưới mặt đất phun vọt lên, mưa tuôn xuống, mỗi giọt to như bánh xe. Từ trời đệ nhị thiền trở xuống đều bị nước ngập phá hủy hết. Chữ mênh mông diễn tả nước lớn không còn biết đâu là bến bờ. Chữ bát ngát hình dung nước lớn bao la. Bản đường dịch ghi là: ví như đại địa trận hồng thủy ngập tràn, cây cối, núi sông đều bị vùi lấp chẳng hiện, chỉ toàn là nước lớn. Nước lớn ví cho Phật quang, cây cối ví với quang minh của hết thảy thanh văn Bồ Tát. Cũng như ánh sáng của các vì sao, khi mặt trời mọc lên, các ánh sao chẳng hiện nên bảo là thảy đều ẩn lấp, chỉ thấy Phật quang sáng ngời rực rỡ. Phần chánh kinh. Bốn chúng trong hội này, tám bộ trời rồng, nhân phi nhân vân vân, đều thấy cực lạc thế giới các thứ trang nghiêm. A Di Đà Phật ngự trên tòa cao, oai đức vòi vọi, tướng hảo quang minh. Thanh văn Bồ Tát cung kính vây quanh, ví như núi Chúa Tu Di nhô lên khỏi biển cả, rạng ngời chói lọi, thanh tịnh bình chánh, chẳng có tạp uế cùng các loài dị hình, chỉ trang nghiêm bằng các báu, là nơi các vị thánh cùng ở. A Nan và các hàng Bồ Tát đều đại hoan hỷ, hớn hở làm lễ, dập đầu sát đất xưng niệm: Nam mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà. Phần chú giải. Bốn chúng trong hội là chúng đại tỳ kheo 1.200.000 vị, 500 vị tỳ kheo ni, 7.000 thanh tín sĩ, 500 thanh tín nữ. Lại có Phổ Hiền Văn Thù Di Lặc, 16 vị chánh sĩ và vô lượng vô biên, hết thảy Bồ Tát trong hiền kiếp. Từ các vị Phạm Thiên cho đến tám bộ trời rồng, nhân phi nhân vân vân, đều là hội chúng. Câu đều thấy cực lạc thế giới, ý nói mọi người dự hội đều được thấy. Tứ chúng đệ tử trong pháp hội cõi này gồm 20,000 người, đều là thân huyết nhục, mà ai ai cũng đều thấy thế giới cực lạc. Họ đều là người chứng thực cho hết thảy chúng sanh trong lúc ấy và đời tương lai sau. Tướng lành thù thắng này được cả 5 bản dịch cùng ghi chép. Bản Hán dịch ghi A Nan, chư Bồ Tát, A La Hán vân vân và chư thiên đế vương nhân dân đều thấy vô lượng thanh tịnh Phật và các Bồ Tát A La Hán cõi nước thất bảo. Bản Ngô dịch chép giống như thế, nhưng ghi là A Di Đà thay vì vô lượng thanh tịnh Phật. Bản Ngụy dịch chép vô lượng thọ Phật oai đức vòi vọi như núi Chúa Tu Di, cao vượt khỏi hết thảy các thế giới, tướng hảo quang minh, không gì là chẳng chói ngời. Tứ chúng trong hội ấy cùng lúc đều được thấy, và tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đều thấy vô lượng thọ Như Lai. Bản Đường dịch viết trong các cõi ấy, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di đều thấy vô lượng thọ Như Lai như ngọn núi Chúa Tu Di chiếu các cõi Phật. Khi ấy các cõi Phật thấy đều hiện rõ như ở trong một tầm. Bản Tống dịch chép lúc ấy Bí Xô, Bí Xô Ni, ư bà tắc, ư bà di, trời rồng, dược xoa, càng thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân vân vân trong hội đều thấy các thứ trang nghiêm trong thế giới cực lạc và thấy vô lượng thọ Như Lai, thanh văn Bồ Tát cung kính vây quanh, ví như ngọn núi Chúa Tu Di vượt lên trên biển cả. Năm bản dịch cùng đề cập thì đủ chứng tỏ việc Phật Di Đà xuất hiện chứng tính là điều được nói trong bản kinh gốc, chứ chẳng phải là do dịch thuật sai lầm. Hội chúng khi ấy liền được thấy các thứ y báo trang nghiêm của cõi cực lạc, lại thấy chánh báo là A Di Đà Phật công đức vòi vọi, tướng hảo quang minh, thánh chúng vây quanh, ví như ngọn núi Chúa Tu Di nhô lên khỏi biển cả. Núi Tu Di nói đủ là Tu Di Lô, Sumeru, Sơn Vương, là một trong 10 hòn núi Chúa. Hòn núi này chẳng phải là núi đất hay núi đá như của thế gian, mà thuần bằng 4 chất báo hợp thành nên bảo là chẳng có tạp uế và các loài dị hình, chỉ trang nghiêm bằng các báo. Do thanh văn Bồ Tát cung kính vây quanh nên bảo là các vị thánh cùng ở. A Nan và các hàng Bồ Tát vân vân. A Nan là đương cơ nên được nêu tên đầu tiên. Các hàng Bồ Tát vân vân nghĩa là các vị thanh văn trời người vân vân được nhờ ân mà trông thấy điềm lành nên đều hoan hỷ mừng rỡ. Ai nấy đều năm vóc gieo xuống đất, chí thành xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà. Tam Miệu Tam Phật Đà cựu dịch là Chánh Biến Tri, tân dịch là Đẳng Chánh Giác, là danh hiệu thứ 3 trong 10 hiệu của Phật. Do đó Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà chính là 6 chữ hồng danh. Phần Chánh Kinh. Chư thiên nhân dân cho đến những loài trùng ngọ nguậy bay lượn bò trường thấy quang minh ấy thì tất cả tật khổ không chi chẳng ngưng dứt, hết thảy ưu não không thứ gì chẳng giải thoát, đều từ tâm làm lành, hoan hỷ, khoái lạc. Chuông, khánh, cầm, sắc, không hầu, nhạc khí chẳng đánh, tự nhiên phát ra ngũ âm. Chư thiên nhân dân trong các cõi Phật đều cầm hương hoa đến trên hư không rải xuống cúng dường. Phần chú giải. Đoạn kinh này lại trình bày những việc thành tựu do điều nguyện thứ 14 của Phật A-di-đà. Chạm phải quang minh được an lạc. Trong lời nguyện ấy có câu thấy quang minh của tôi chiếu vào thân, không ai chẳng được an lạc từ tâm làm lành. Tức là những điều được nói trong đoạn chánh kinh trên, từ câu thấy quang minh ấy cho đến thấy đều từ tâm làm lành, hoan hỷ, khoái lạc. Phẩm Quang Minh Chiếu Khắp. cũng chép: nếu kẻ ở trong chốn tam đồ khổ cực mà trông thấy quang minh này thì đều được ngơi nghỉ. Bởi thế ở đây kinh mới chép: các loài côn trùng bay lượn, ngọ nguậy, bò trường, thấy quang minh thì tất cả tật khổ không chi chẳng ngưng dứt, hết thảy ưu não không thứ gì chẳng giải thoát. Các thứ nhạc khí như chuông, khánh, đàn cầm, đàn sắt, đàn không hầu, vân vân, không cần phải khải đánh, tự nhiên phát ra âm thanh, nên bảo là chẳng đánh, tự nhiên phát ra ngũ âm. Cầm, sắt, không hầu. Cầm là loại đàn dài 3 thước tàu, rộng 6 tấc, gồm 7 dây. Sắt là một loại đàn từ tựa như đàn tranh, thời cổ chỉ có 13 dây, sau đổi thành 25 dây. Cầm và sắt thường hòa tấu chung với nhau, nên xưa hay dùng chữ sắc cầm hảo hợp để ví cho tình nghĩa vợ chồng. Không hầu là một loại đàn dây xuất xứ từ Tây Vực, thường có thân cong, mặt dài, số dây từ 22 đến 25. Khi sử dụng, ôm vào lòng, hai tay cùng khẩy. Chư thiên trong mười phương đến rải hương hoa là đều nhằm biểu thị sự khoái lạc thù thắng. Do kinh đã chép tỉ mỉ các việc tốt lành, thấy Phật, thấy quang minh, thấy cõi nước, vân vân, nên ắt sẽ có kẻ cho đó là cái lỗi chấp tướng. Tiếc thay kẻ ấy chưa biết được điều màu nhiệm của Tịnh Tông. Chính ngay nơi tướng là đạo, ngay nơi sự chính là chơn, nên chẳng cần phải bỏ tướng để cầu đạo, lìa sự để thấy chơn. Kinh này thuần là cảnh giới sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Một hoa một hương, không thứ gì chẳng phải là hạt châu nơi màn lưới của Thiên Đế. Mỗi thứ đều viên minh, thứ nào cũng thắng diệu, thứ nào cũng đều là toàn thể của nhất chơn pháp giới, viên minh cụ đức, chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Lúc bấy giờ, thế giới cực lạc ở phương Tây, cách đây 100.000 câu chi na do tha cõi nước, nhưng do oai lực của Phật nên giống như đối ngay trước mắt, như thiên nhãn trong sạch thấy trong vòng một tầm. Cõi đó thấy cõi này cũng giống như vậy, đều thấy thế giới Sa Bà, Thích Ca, Như Lai và tỳ kheo chúng vây quanh thuyết pháp. Phần chú giải. Câu ở phương Tây cách đây 100.000 câu chi na do tha cõi, xin xem lại lời giải thích ở phần trước. Cực lạc chẳng lìa khỏi tự tâm là xét về lý. Ở phương Tây cách đây 100.000 câu chi na do tha cõi là sự. Lý sự vô ngại, nên cách xa 10.000.000 ức chính là ở ngay trước mắt. Bởi vậy Quán Kinh nói: Phật A-di-đà cách đây chẳng xa. Hội chúng chân thành nên cảm ứng Phật lực gia hộ. Hai cõi tịnh uế thấy rõ nhau như đối trước mắt, như thiên nhãn trong sạch thấy trong vòng một tầm. Thánh chúng cõi ấy đều thấy đấng Thích Tôn cõi này ở trong đại hội giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Kinh A Di Đà nói pháp môn này là pháp hết thảy thế gian khó tin được nổi. Chúng sanh đời mạt pháp tình chấp sâu nặng, đối với diệu pháp tối cực viên đốn nhất thừa liễu nghĩa phương tiện rốt ráo này chẳng thể tin hiểu nổi, đâm ra phỉ báng. Bởi thế trong phẩm lễ Phật hiện quang đây, 20.000 người trong thế giới này, đích thân thấy cực lạc thế giới thanh tịnh trang nghiêm, đích thân nghe rằng A Di Đà Phật hiện đang thuyết pháp, họ sẽ là người chứng thực khiến chúng sanh phát sanh chánh tính, ưa thích cầu vãng sanh, phát tâm bồ đề, một bề chuyên niệm, đều đạt được 4 lợi ích tất đàng. Nay tôi kính thuận thánh tâm, xin dẫn kèm thêm một số kinh để chứng tỏ cực lạc diệu hữu, ngõ hầu người đọc khỏi thiên chấp nơi không. 1. Quán Kinh chép: Vi Đề Hy và 500 thị nữ nghe lời Phật dạy, ngay lập tức thấy tướng rộng lớn của thế giới cực lạc, được thấy thân Phật và hai vị Bồ Tát, tâm sanh hoan hỷ, than là chưa từng có, hốt nhiên đại ngộ, đắc vô sanh nhẫn. 500 thị nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sanh về cõi ấy. Thế Tôn thọ ký họ đều sẽ vãng sanh, sanh trong nước ấy rồi sẽ đắc chư Phật hiện tiền tam muội. 2. Kinh Phật thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn chép rằng: Khi ấy, trong hội chúng của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nơi thế giới Sa Bà, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát 12,000 người, Bí Xô 20,000 người, Bí Xô Ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương và các chúng trời rồng Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, vân vân, đều thấy thế giới Cực Lạc và thấy vô lượng quang Như Lai Bồ Tát Thanh Văn đại chúng vây quanh, quang minh rực rỡ như núi diệu cao. 3. Kinh Thập Vãng Sanh chép: Phật bảo Sơn Hải Huệ Bồ Tát, ông này nên đứng dậy, chắp tay hướng thẳng về phương Tây, chánh niệm quán cõi Phật A Di Đà, nguyện thấy A Di Đà Phật. Bấy giờ hết thảy đại chúng cũng đều đứng dậy, chắp tay cùng quán A Di Đà Phật. Lúc đó A Di Đà Phật hiện đại thần thông, phóng đại quang minh, chiếu thân Sơn Hải Huệ Bồ Tát. Khi ấy Sơn Hải Huệ Bồ Tát vân vân bao quát hết thảy đại chúng, liền thấy tất cả sự trang nghiêm diệu hảo của cõi Phật A Di Đà đều là thất bảo, núi bảy báu, cõi nước bảy báu, nước chim cây cối thường diễn pháp âm, cõi ấy hằng ngày thường chuyển pháp luân. Những đoạn kinh trên chứng tỏ rằng trong xã hội Ấn Độ thời ấy đã có vài trăm người hoặc là vạn người tận mắt thấy y báo chánh báo cõi Cực Lạc. Tây phương có thế giới, có Phật A Di Đà, đối với hai chữ có ấy cần phải hết sức lưu ý. Nói chung, phẩm này bao gồm bốn thứ tất đàn. 1. Y báo chánh báo cõi Cực Lạc hiện tiền chính là thế giới tất đàn, hiển thị đích xác diệu cảnh, khiến chúng sanh hoan hỷ, sanh tâm ham cầu. 2. A Nan và đại chúng hoan hỷ làm lễ, xưng niệm thánh hiệu là Nhân Tất Đàn, vì phát sanh điều lành, trì danh vãng sanh là điều lành nhất trong các điều lành. 3. Phá nghi sanh tính là đối trị tất đàn, nghi căn chưa đoạn thì chính là tội căn, lúc tính lực viên mãn thì hoàn toàn trở thành Phật lực. 4. Tâm và Phật chẳng hai, diệu cảm khó suy lường, sự lý bất nhị, diệu cảnh hiện tiền, chính là đệ nhất nghĩa tất đàn, vì hiển bày trọn vẹn tánh, khiến cho chứng nhập thật tướng. Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận viết rằng: Đoạn này ý nói vô lượng quang minh chiếu trọn hết thảy, Cực Lạc và Sa Bà cùng một pháp giới, vốn chẳng phải đây hay kia, thì nào có đông hay tây. Sơn hà đại địa đều là do con mắt nhậm của chúng sanh mà thành. Nếu trong một niệm mà nhập được cảnh giới của Phật, thì vô lượng quang minh chiếu khắp trần sát, tam đồ lục đạo đồng thời giải thoát. Chẳng phải riêng mình A Nan được oai thần của Phật gia bị nên trông thấy thân Phật và các y báo chánh báo, mà chính là chúng sanh ngay trong đời mạt pháp đây, cứ hễ nhập được pháp môn này thì chẳng lìa khỏi cái niệm hiện tiền mà chóng được thấy Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Chư Phật giống như một tấm kính tròn lớn, thân ta như hạt ma ni châu, thân chư Phật nhập vào trong thân ta, thân ta thường nhập vào trong thân chư Phật. Bởi đó chư Phật và chúng sanh vốn là vô nhị, thì gọi là thấy Phật chứ thật chẳng thấy. Vì cớ sao? Vì trong một thể chẳng thể thấy lẫn nhau. Số 39. Ngài Từ Thị thuật lại những điều mình thấy. Tông chỉ của phẩm này là chứng tính trừ nghi. Ngài Từ Thị thuật lại những điều mình thấy nhằm xác chứng lời Phật dạy vô cùng chân thật. Ấy là bởi đại chúng chỉ biết được những điều trang nghiêm của y báo cõi Cực Lạc qua lời Phật giảng, nên ở đây Ngài Di Lặc bèn tường thuật những điều chính mắt mình thấy cho thánh chúng hiện diện trong pháp hội được biết. Ngài còn nêu lên việc mình thấy những chúng sanh bị rớt vào hàng thai sanh trong nghi thành, để chỉ rõ cái tai hại của lòng nghi hoặc. Phần chánh kinh. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài A Nan và Từ Thị Bồ Tát: ông có thấy cung điện, lầu gác, suối, ao, rừng cây trong cõi Cực Lạc đầy đủ vi diệu, thanh tịnh, trang nghiêm chăng? Ông có thấy chư thiên từ dục giới lên đến sắc cứu cánh thiên, mưa các hoa hương đầy khắp cõi Phật chăng? A Nan thưa rằng: vâng ạ, con đã thấy. Ông có nghe âm thanh lớn lao của Phật Di Đà vang vọng hết thảy thế giới giáo hóa chúng sanh chăng? Ngài A Nan thưa: vâng ạ, con có nghe. Phật dạy: ông có thấy chúng thanh tịnh trong cõi ấy ngao du trên hư không cung điện, tùy thân không bị chướng ngại, đến khắp mười phương cúng dường chư Phật chăng? Và thấy họ niệm Phật liên tục chăng? Lại có các thứ chim bay lượn trên hư không, hót lên các thứ tiếng, chúng đều được biến hóa ra, ông có thấy hết hay không? Ngài Từ Thị thưa: con đều thấy mỗi mỗi thứ đúng như lời Phật nói. Phần chú giải. A Nan kết tập kinh tạng, Từ Thị đương lai hạ sanh. Vì thế Phật đem pháp môn vi diệu này phó chúc cho hai vị. Trước hết Phật nói đến những điều trang nghiêm màu nhiệm trong cõi Cực Lạc, như cảnh chư thiên mưa hoa, bảo hai vị nhìn làm chứng. Sắc cứu cánh thiên chính là một cõi trời thuộc các tầng trời tịnh cư, là cõi trời thù thắng nhất trong sắc giới, là chỗ ở của bậc thánh đã chứng quả bất hoàng. Bất hoàng tiếng Phạm là Anaham. Bậc này đã đoạn sạch chính phẩm tư hoặc của dục giới, chẳng tái sanh trong dục giới nữa, nên sanh vào sắc giới hoặc vô sắc giới, bởi đó gọi là bất hoàng quả. Cõi trời tịnh cư gồm có 5 tầng trời: một là vô phiền thiên, 2 là vô nhiệt thiên, 3 là thiện hiện thiên, 4 là thiện kiến thiên, 5 là sắc cứu cánh thiên. Sách Câu Xá Tụng chép rằng: 5 cõi trời này gọi là tịnh cư thiên, chỉ có thánh nhân sống, không có các loài khác sống lẫn vào, nên gọi là tịnh cư. Ở đây Từ Thị Bồ Tát trông thấy chư thiên rải hoa quả đã chứng thực điều kinh đã nói trong phần trước. Hết thảy chư thiên đều cầm 100.000 hương hoa, muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật ấy. Những thứ trang nghiêm y báo mà Ngài đã thấy lại chứng thực nguyện thứ 39. Muôn vật trong nước đều đặc biệt lạ lùng, cùng vi cực diệu, nghiêm tịnh sáng đẹp chẳng thể tính kể nổi. Tiếp đó Ngài trực tiếp được nghe Phật Di Đà thuyết pháp, pháp âm vang dội phổ độ mười phương. Điều ấy chứng thực lời kinh dạy: tiếng Phật như phạm lôi chấn, âm thanh diễn xướng vi diệu, gồm đủ cả 8 giọng, và Bồ Đề Thọ Vương diễn xuất vô lượng âm thanh diệu pháp. Âm thanh ấy vang vọng khắp các cõi nước Phật. Tiếng thuyết pháp của Thọ Vương lại chính là tiếng phạm âm của Phật Di Đà vậy. Điểm thứ 3 là thánh chúng trong cõi ấy du hành thập phương cúng dường chư Phật. Điều này chứng thực sự thành tựu của lời nguyện thứ 11: nguyện cúng khắp chư Phật. Thứ 4 là Ngài thấy thánh chúng niệm Phật liên tục. Đây chính là cốt lõi của các lời nguyện của Phật Di Đà: nhất thừa nguyện hải 6 chữ hồng danh, độ khắp 3 căn gồm thâu vạn loại. Phàm phu 10 niệm chứng ngay lên bất thoái, đại sĩ tu tập nhanh chóng, hàng thập địa cũng chẳng rời niệm Phật. Vì thế phàm phu niệm Phật liền được vãng sanh. Đã vãng sanh rồi vẫn niệm Phật, niệm niệm tiếp nối cho đến tột đời vị lai. Bởi lẽ đó Phật bảo đại sĩ Di Lặc đích thân nhìn sự việc này để làm chứng. 5 là Phật bảo Ngài Di Lặc nhìn xem các loài chim thuyết pháp để chứng thực điều đã được dạy trong kinh Tiểu Bổn. Các loài chim ấy đều là do A Di Đà Phật muốn cho pháp âm được truyền bá rộng khắp mà biến hóa ra. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc: nhân dân cõi ấy có kẻ thai sanh, ông lại có thấy hay chăng? Ngài Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, con thấy kẻ ở trong thai nơi thế giới Cực Lạc như đang ở trong cung điện trên trời Dạ Ma, lại thấy chúng sanh ngồi xếp bằng trên hoa sen tự nhiên hóa sanh. Vì nhân duyên nào mà nhân dân cõi ấy lại có kẻ thai sanh, kẻ thì hóa sanh? Phần chú giải: Có kẻ thai sanh, kẻ thì hóa sanh, nghĩa là Cực Lạc có hai loại, hóa sanh và thai sanh. Ở trong hoa sen tự nhiên hóa sanh là hóa sanh. Thai sanh là vì dùng cái tâm ngờ vực tu các công đức nguyện sanh Cực Lạc. Ngờ vực chẳng tin ngũ trí của Phật, nhưng vẫn tin vào tội phước tu tập cội lành, họ vẫn được sanh về Cực Lạc. Nhưng trong 500 năm hoa sen chẳng nở, ở mãi trong hoa thai, chẳng được gặp Phật nghe pháp, nên gọi là thai sanh, hay còn gọi là biên địa. Sách Hội Sớ nói: Thai sanh là ví như người sanh trong bào thai lúc sơ sanh nhân pháp chưa thành, ý nói chưa thành hình người. Thai là ý nói chốn tâm tối, dùng hình ảnh này để ví cho kẻ ở mãi trong hoa sen nơi Cực Lạc, chứ chẳng phải là kiểu thai sanh trong thai bào. Vì sao biết thế? Trong cõi An Lạc thuần là hóa sanh, nên chẳng thật có thai sanh. Ý nói gọi là thai sanh vì kẻ đó nghi hoặc chưa hết, ám chướng vẫn còn, nên chưa thể thấy Phật nghe pháp, vì vậy dùng chữ thai để sánh ví. Nếu luận theo sự thật, tất cả những người được vãng sanh đều là hóa sanh, không hề có thai sanh. Vả lại, người sanh vào biên địa cõi Cực Lạc tuy bảo là ở trong thai, nhưng chẳng hề chịu cái khổ ở trong thai, chỉ hưởng khoái lạc như các vị trời cõi Dạ Ma ngự trong cung điện. Dạ Ma Thiên là tầng trời thứ ba trong dục giới, nằm trên hai tầng trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi. Người trong cõi Dạ Ma luôn thốt lên: sướng quá, sướng quá, đủ thấy chư thiên trong cõi trời ấy khoái lạc tột bực. Ngài Từ Thị thấy xong lại hỏi: vì nhân duyên nào mà có hai loại sanh như thế? Đây chính là thấy quả muốn biết nhân. Sách Hội Sớ nói về hai chữ nhân duyên như sau: yếu tố chính để phát sanh ra quả là nhân, yếu tố trợ giúp là duyên. Thai sanh hay hóa sanh đều nhờ vào nhân duyên, bởi thế đối theo cái quả mà hỏi đến nguyên do. Bản Sớ Giải Kinh Lăng Nghiêm của Ngài Trường Thủy có câu: Phật dạy nhân duyên là tông, vì thánh giáo của Phật từ cạn tới sâu nói ra hết thảy pháp không ngoài hai chữ nhân duyên. Số 40: Biên địa nghi thành. Phần chánh kinh. Phật bảo Ngài Từ Thị: nếu có chúng sanh dùng tâm nghi hoặc tu các công đức nguyện sanh cõi ấy, chẳng hiểu rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, đối với các trí ấy nghi hoặc chẳng tin, nhưng vẫn tin tội phước tu tập cội lành nguyện sanh cõi ấy. Phần chú giải: phẩm này giảng về cái nhân của thai sanh, khuyên nên sanh lòng tin sâu xa, hầu khỏi đọa vào nghi thành biên địa. Trong 500 năm chẳng được thấy Phật và Tăng, chẳng được nghe kinh pháp. Ngài Vọng Tây nói: biên địa và thai sanh đồng thể khác tên. Sách Lược Luận ghi rằng: lại có một loại vãng sanh an lạc, nhưng chẳng thuộc vào ba bậc. Trong 500 năm thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bồ Tát và thánh chúng thanh văn, gọi là biên địa cõi Cực Lạc, còn gọi là thai sanh. Như vậy, Ngài Vọng Tây chỉ nhắc lại ý của Tổ Đàm Loan. Sách Lược Luận còn viết: biên địa là ý nói trong 500 năm chẳng được nghe đến Tam Bảo, giống như cái nạn sanh nơi biên địa, hoặc cũng là ở tuốt ngoài bìa cõi Cực Lạc. Thai sanh là ví như người sanh trong thai lúc sơ sanh nhân pháp chưa thành. Chữ biên chỉ cho nạn, chữ thai chỉ sự tối tâm. Hai danh từ này đều là mượn tình huống nơi đây để ví cho tình trạng nơi kia. Ý nói chữ biên và thai đều là thí dụ mà thôi, chứ chứ chẳng phải là biên địa trong tám nàng, cũng chẳng phải là kiểu thai sanh bằng thai bào. Do đâu biết thế? Cõi nước An Lạc thuần một bề là hóa sanh, cho nên biết là chẳng thật có thai sanh. Do 500 năm sau lại được thấy nghe Tam Bảo, nên chẳng phải là nạn biên địa trong tám nạn. Lại nữa, nghi thành là nếu ai trong lòng nghi ngờ, niệm A-di-đà Phật thì sanh trong cung điện bảy báo nơi biên địa cõi Cực Lạc, trong 500 năm chẳng được nghe đến danh hiệu Tam Bảo. Do chúng đó là nơi kẻ nghi ngờ cư ngụ nên gọi là nghi thành. Như kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chúa dạy rằng, nếu người lúc mạng chung biết trước thời khắc, chánh niệm phân minh, tắm gội mặc áo thanh thản mà đi, quang minh chiếu thân, thấy tướng hảo của Phật, các điều lành cùng hiện, thì biết chắc người ấy quyết định vãng sanh tịnh độ. Nếu người niệm Phật trì giới tâm không tinh tấn, thì lúc mạng chung cũng không có tướng lành, mà cũng không có tướng ác. Địa phủ chẳng thâu, an dưỡng chẳng nhiếp, như mơ ngủ mà đi. Kẻ ấy nghi tình chưa đoạn, nên sanh vào nghi thành, hưởng vui trong 500 năm, lại tu tính nguyện mới được về tịnh độ. Rõ ràng là tính lẫn nguyện chính là điều căn bản để vãng sanh gặp Phật. Ngoài ra lại còn có giải mạng quốc, hay còn gọi là giải mạng giới. Cõi này nằm giữa cõi Sa Bà và Cực Lạc. Sanh vào nước này thì đắm nhiễm vào sự khoái lạc trong đó, nên lại khởi lên tâm kiêu mạn giải đãi, chẳng chịu tấn tu để sanh lên Cực Lạc, nên gọi là giải mạn quốc. Như kinh Bồ Tát Xử Thai chép rằng, ở phương Tây cách cõi Diêm Phù Đề này 12 ức Na Do Tha cõi, có cõi giải mạn, cõi nước ấy khoái lạc, chúng sanh phát ý trước sau muốn sanh về cõi nước Phật A Di Đà, nhưng đều đắm nhiễm sâu nặng cõi nước giải mạn, chẳng thể tiến lên sanh về cõi Phật A Di Đà. Trong ức ngàn vạn chúng mới có một người sanh nổi về cõi Phật A Di Đà. Vì sao vậy? Đều vì lười biếng, kiêu mạn, chấp trước, tâm chẳng kiên cố. Cứ theo ý kinh, ta thấy cõi giải mạn cũng thuộc về biên địa nghi thành. Trong tác phẩm lược luận, Ngài Đàm Loan đã giảng câu chẳng hiểu rõ Phật trí như sau. Chẳng hiểu rõ Phật trí là chẳng thể tin trọn vẹn vào nhất thiết chủng trí của Phật. Do chẳng hiểu nổi nên khởi nghi. Một câu này nêu chung điều nghi, bốn câu tiếp theo mỗi câu đối trị cái nghi ấy. Các vị tịnh ảnh, pháp vị, nguyên hiểu đều theo thuyết này, cùng cho rằng câu chẳng hiểu rõ Phật trí là tổng, bốn câu kia là biệt. Ngài Tịnh Ảnh viết, trước hết nói chẳng hiểu rõ Phật trí, câu này là tổng, những câu như bất tư nghị trí vân vân là biệt. Phật trí uyên thâm, những trí khác không suy lường nổi nên bảo là bất tư nghị. Phật trí thật nhiều, chẳng thể kể hết nên bảo là bất khả xưng. Phật trí biết rõ cùng tột các pháp môn nên gọi là quảng trí. Phật trí ở địa vị cao trỗi nên gọi là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Ngài Hải Đông Nguyên Hiểu Đời Đường lại đem bốn câu ấy phối hợp với bốn trí. Trong tác phẩm Tông Yếu, Ngài đã viết, câu Phật trí là câu nêu chung, bốn câu tiếp đó đều nói về bốn trí. Bất tư nghị trí là thành sở tác trí, trí này có thể làm được những việc chẳng thể nghĩ bàn, chẳng hạn như một niệm xưng danh vĩnh viễn diệt được trọng tội trong nhiều kiếp. Công đức của 10 niệm phát sanh ra quả báo thù thắng vượt ngoài tam giới. Các việc như thế chẳng thể lường suy nổi, cho nên gọi là bất tư nghị trí. Bất khả xưng trí là diệu quán sát trí, trí này quán sát chẳng thể nói nổi cảnh giới, nghĩa là hết thảy pháp như huyễn như mộng, chẳng phải có chẳng phải không, lìa ngôn ngữ dứt bạc suy nghĩ, chẳng thể dùng ngôn ngữ để suy lường diễn tả nổi. Vì thế trí này gọi là bất khả xưng trí. Đại thừa quảng trí là bình đẳng tánh trí, trí này độ rộng khắp, chẳng giống với tiểu thừa, tức là dung hội vô ngã, nên chẳng bất ngã. Do bất ngã nên không gì là không bình đẳng nhiếp thọ. Dùng trí lực đồng thể này độ khắp vô biên hữu tình, khiến chúng đều chứng vô thượng bồ đề, cho nên gọi là đại thừa quảng trí. Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, chính là Như Lai đại viên kính trí. Thị giác chuyển thành bổn thức thì mới quy về nguồn tâm. Với hết thảy cảnh, không cảnh nào chẳng chiếu soi trọn vẹn, vì lẽ đó gọi là đại viên kính trí. Trong một trí này có năm điều thù thắng. Một, như nhị thừa cũng chứng đắc giải thoát thân, nhưng kính trí này chính là pháp thân thì nhị thừa chẳng thể đạt được, nên gọi là vô đẳng, tức không ai bằng. Đấy là điều thù thắng thứ nhất. Hai, ba trí trước đó Bồ Tát cũng dần dần sẽ đạt được, nhưng đại viên kính trí chỉ Phật mới đốn chứng, chứ không ai khác chứng nổi, nên gọi là vô luân, tức không ai sánh nổi. Đấy là điều thù thắng thứ hai. Ba, hơn cả bất tư nghị trí là tối, vượt xa bất tư nghị trí là thượng, rộng hơn đại thừa quảng trí là thắng. Đấy chính là các điều thù thắng thứ ba, thứ tư và thứ năm vậy. Bởi thế trí này được gọi là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Sách Hội Sớ lại nói: chẳng hiểu rõ Phật trí là nghi tánh đức bất tư nghì của Phật trí, chẳng ngộ được vì sao Đức Như Lai là vĩ đại. Niệm Phật vãng sanh được kiến lập bởi Phật trí, mà chúng sanh lại nghi ngờ trí ấy, nên chẳng thể hiểu rõ Phật trí. Bất tư nghị trí, vì trí huệ của Phật sâu rộng chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là bất tư nghị trí. Niệm Phật vãng sanh được kiến lập bởi bất tư nghị trí, mà chúng sanh lại nghi trí ấy, nên bảo là chẳng hiểu rõ bất tư nghị trí. Bất khả xưng trí là trí huệ của Phật nhiều đến vô lượng chẳng thể nói kể cho hết được, nên gọi là bất khả xưng trí. Niệm Phật vãng sanh là do bất khả xưng trí thành tựu, mà lại nghi trí ấy thì gọi là chẳng hiểu rõ bất khả xưng trí. Đại thừa quảng trí là trí biết đến cùng tột các pháp môn, nên gọi là đại thừa quảng trí. Niệm Phật vãng sanh là do đại thừa quảng trí cảm thành, mà lại nghi trí ấy, nên gọi là chẳng hiểu rõ đại thừa quảng trí. Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí là trí ấy địa vị cao trỗi, nên gọi là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Nay niệm Phật vãng sanh đây do vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí phát khởi, mà lại nghi trí ấy, nên bảo là chẳng hiểu rõ vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Ba thuyết trên hỗ trợ nhau. Thuyết của Tịnh Ảnh Sớ trình bày tóm lược những điểm quan trọng. Thuyết của sách Tông Yếu giảng rộng từng ý nghĩa. Sách Hội Sớ quy kết về Tịnh Tông, nên tôi dùng trích dẫn cả ba thuyết. Kinh nói: dùng tâm nghi hoặc, nghĩa là do chẳng tin hiểu nổi Phật trí nên sanh tâm ngờ vực. Chỉ nghi có bốn ý. Dưới đây tôi sẽ tổng hợp những ý chính của các vị Đàm Loan, Nguyên Hiểu, Tuấn Đế và Cảnh Hưng để giảng. Một là chẳng tin vào bất tư nghị trí, nên nghi nếu chỉ niệm A-di-đà Phật chưa chắc đã được vãng sanh cực lạc. Chẳng biết rằng bất tư nghị trí có đại oai lực chẳng thể suy lường được nổi. Hết thảy muôn pháp, không pháp nào chẳng phải là tự lực, tha lực, tự nhiếp, tha nhiếp, thiên biến vạn hóa vô lượng vô biên. Há nên dùng cái tình thức còn ngăn ngại của phàm phu ngờ vực diệu pháp vô ngại của Đức Như Lai. Đâu biết rằng một tấm gương có thể hiện bóng muôn vàng cảnh tượng, củi chất ngàn năm một mồi lửa cháy sạch. Vì vậy, chí tâm nhất niệm xưng danh tiêu diệt được trọng tội sanh tử trong 80 ức kiếp, 10 niệm ắt được vãng sanh, có chi là lạ. Hai là chẳng tin vào bất khả xưng trí, chẳng hiểu được rằng thể tánh của Phật trí là tuyệt dứt mọi đối đãi, lìa mọi lỗi lầm, tuyệt mọi sai trái. Ngài Đàm Loan nói: Bất khả xưng trí là tinh Phật trí, chẳng thể diễn bày, mô tả nổi, chẳng thể đối đãi. Vì sao nói thế? Pháp nếu là có thì ắt phải có cái trí biết có. Pháp nếu là không thì ắt có cái trí biết không. Các pháp rời ngoài có không mà Phật thấu hiểu sâu xa các pháp, nên trí Ngài vượt khỏi mọi đối đãi. Dùng cái biết để hiểu Phật thì chẳng gọi là biết Phật. Dùng cái chẳng biết để hiểu Phật thì cũng chẳng gọi là biết Phật. Dùng cái bất tri, phi bất tri để hiểu Phật thì cũng chẳng phải là biết Phật. Dùng cái phi phi tri, phi phi bất tri để hiểu Phật thì cũng chẳng phải là biết Phật. Phật trí rời ngoài cả bốn câu ấy, lìa khỏi tứ cú ấy thì tuyệt bách phi. Phật trí lìa tứ cú, tuyệt bách phi. Thể của Phật trí không còn đối đãi nên gọi là bất khả xưng trí. Do trí ấy chẳng thể diễn tả nổi nên công đức niệm Phật cũng chẳng thể diễn tả nổi. Niệm Phật vãng sanh là do bất khả xưng trí tạo thành, nên hễ nghi trí này thì gọi là chẳng hiểu rõ bất khả xưng trí. Ba là chẳng hiểu rõ đại thừa quảng trí, nghi Phật chẳng thể thật sự độ hết thảy chúng sanh, lại ngờ hết thảy chúng sanh niệm Phật chẳng phải đều được vãng sanh tịnh độ. Bởi thế đối với A Di Đà Phật bèn sanh ý tưởng suy lường. Để đối trị mối nghi này, Phật mới nói đến đại thừa quảng trí. Trí này không pháp gì chẳng biết, không phiền não nào nó chẳng đoạn được, không điều thiện nào nó chẳng trọn vẹn được, không chúng sanh nào trí này chẳng độ được. Muốn chỉ rõ Phật trí không gì là chẳng độ thoát được, đưa hết thảy đều vào vô dư nên gọi là đại thừa. Trí ấy độ thoát vô hạn vô ngần nên gọi là quảng trí. Trí ấy lại biết rõ cùng tột các pháp môn nên gọi là đại thừa quảng trí. Vì thế trí ấy có thể khế hợp rộng rãi mọi căn cơ, đều độ thoát tất cả. Như Lai đại bi đại trí, đối với những kẻ hữu duyên thì không một ai Ngài chẳng độ thoát cho được nhập Niết Bàn. Ngài khai diễn diệu nghĩa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, khiến các hữu tình do niệm Phật chứng nhập vô niệm, do vãng sanh chứng được vô sanh. Bởi thế có thể khiến cho chúng sanh niệm Phật đều sanh tịnh độ. Hơn nữa, thế giới chẳng phải là hữu biên, chẳng phải là vô biên, cũng tuyệt hẳn tứ cú. Phật làm cho chúng sanh lìa được tứ cú ấy thì gọi là độ. Nhưng thật ra Ngài chẳng độ mà cũng chẳng phải là chẳng độ, chẳng phải tận mà cũng chẳng phải là chẳng tận. 4. Là chẳng hiểu rõ vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, ngờ Phật chẳng đắc nhất thiết chủng trí. Do bởi nghi như thế nên đối với pháp môn niệm Phật chẳng thể chánh tính, do đó phải bị thai sanh. Theo Ngài Nguyên Hiểu, đối với Phật trí như thế chỉ có thể ngưỡng mộ kính tinh chứ chẳng thể so lường, nên gọi là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Tín ngưỡng như thế nào? Nên như Trí Đầu Luận đã nói, hết thảy cảnh giới vốn là nhất tâm, lìa khỏi tưởng niệm. Do chúng sanh vọng thấy cảnh giới nên tâm có phân biệt. Do vọng khởi tưởng niệm chẳng xứng hợp với pháp tánh nên chẳng thể hiểu rạch ròi. Chư Phật Như Lai lìa khỏi các tướng thấy, không gì là chẳng hiểu trọn vẹn, vì tâm chân thật chính là tánh của chư pháp. Tự thể chiếu rõ hết thảy vọng pháp, có đại trí dụng, vô lượng phương tiện, tùy theo các chúng sanh hiểu được pháp nào thì Phật sẽ đều khai thị các thứ pháp nghĩa đó. Vì thế được gọi là nhất thiết chủng trí. Đây chính là vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Do không có cái bị thấy nên không gì là chẳng thấy. Hiểu như thế để đối trị mối nghi thứ 4 vậy. Trong tác phẩm Tông Yếu, Ngài Nguyên Hiểu lại viết, nếu người chẳng đoạn nổi bốn mối nghi đó thì dẫu sanh vào nước kia vẫn ở biên địa. Nếu như có kẻ dẫu chẳng thể hiểu nổi cảnh giới của bốn trí vừa nói trên đây, nhưng tự khiêm, tâm nhãn chưa mở, nhưng ngưỡng mộ Như Lai, một bề tinh phục, thì những người như vậy sẽ tùy theo hạnh phẩm vãng sanh về cõi ấy, chẳng lạc vào biên địa. Sanh vào biên địa là một loại riêng, chẳng thuộc vào chính phẩm, vì thế chẳng nên vọng sanh nghi hoặc. Lời luận này rất tinh xác, rất khẩn yếu. Nếu như tin hiểu được các trí của Như Lai thì là bậc thượng căn lợi trí, còn nếu chẳng tin hiểu nổi thì cứ giữ lòng rỗng rang, tự khiêm, tinh kính, ngưỡng mộ các trí ấy thì cũng được vãng sanh, chẳng bị đọa vào nghi thành. Hành nhân tịnh nghiệp nên đọc lại vài ba lần lời luận trên để thể hội sâu xa yếu chỉ hư tâm ngưỡng tính ấy. Nếu có chúng sanh đối với các trí ấy ngờ vực chẳng tin, nhưng vẫn tin tội phước, tu tập cội lành, nguyện sanh cõi ấy, là nói về hạnh cảnh của kẻ bị sanh vào biên địa. Tội phước, ngũ nghịch, thập ác, vân vân là tội, ngũ giới, thập thiện, vân vân là phước. Chẳng kính tin nổi Phật trí, nhưng vẫn tin vào tội phước nhân quả, thường tu lễ Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ do niệm Phật, thật sự là căn bản của các điều thiện, nên bảo là tu các cội lành. Hạng người như vậy tin phước chẳng tin trí, tin sự nhưng lại mê nơi lý, nên bị đọa vào nghi thành. Phần chánh kinh. Lại có chúng sanh tích tập thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, oai đức quảng đại, bất tư nghị trí. Đối với thiện căn của chính mình chẳng sanh nổi lòng tin, nên đối với việc vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, ý chí do dự, chẳng thể chuyên chú. Nhưng do liên tục niệm Phật chẳng ngớt, kết thiện nguyện ấy thành căn bản, nên vẫn được vãng sanh. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói đến một loại hành nhân khác bị sanh về biên địa, tin tha mà chẳng tự tin mình. Loại này cũng như loại trước đều là hạng tính căn chẳng đủ. Đó là vì có đến 6 thứ tin: tin lý, tin sự, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả. Đầy đủ cả 6 niềm tin này mới gọi là lòng tin đầy đủ. Loại hành nhân này biết cầu Phật trí, ba thứ trí, phổ biến trí, vân vân, nói ở đây tương đương với 4 trí đã nói ở phần trên. Nói miễn cưỡng, oai đức quảng đại, bất tư nghị trí tương đương với bất tư nghị trí và bất khả xưng trí. Phổ biến trí tương đương đại thừa quảng trí, bình đẳng phổ biến, độ thoát hết thảy hữu tình, cho đều đạt đến vô thượng bồ đề. Vô đẳng trí tương ứng với vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Những trí trong đoạn trước được ghi trong bản ngụy dịch, còn những trí ở đây, phổ biến trí vân vân, thấy ghi trong bản đường dịch, đó là do dịch giả tách ra hay ghép lại sai khác, do văn từ sai khác, nên tên gọi các trí thành ra hiểu nhiều ít sai khác, nhưng thật ra các trí được nêu trong hai bản dịch chẳng hề sai khác nhau. Hành nhân biết và mong cầu các trí trên đây, nên kinh bảo mong cầu Phật trí. Tin được tha Phật, nhưng chẳng tin nổi tự Phật. Do chẳng tin nổi ý chí tâm này là Phật, nên lòng còn nghi ngờ, đấy là lỗi lầm lớn. Sách Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận đã bàn về điều này rất tường tận. Sách viết, cần phải thấu rõ Phật trí, cho đến thắng trí, thì mới gọi là lòng tin chân thật. Do hết thảy trí chẳng lìa tự tâm, vô ngã, vô ngã sở, phàm thánh giống như nhau, cùng có chung những trí này, hoàn toàn tin rằng tâm mình đầy đủ hết thảy trí, vốn sẵn thành Phật. Chẳng hề ở ngoài tâm lại có một cái tâm tin Phật riêng biệt. Hồi hướng như thế thì gọi là duy tâm tịnh độ, mau được gặp Phật. Nếu đối với các trí trong tự tâm mà còn vướng mắc mối ngờ, thì chẳng tránh khỏi chuyện thấy có Phật ngoài tâm, nên dẫu tu các điều lành, nương theo nguyện mà vãng sanh, nhưng chẳng thấy được Phật, vì chẳng khế hợp Phật trí. Thế nên kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới dạy rằng, tam thế hết thảy chư Phật đều vô sở hữu, chỉ nương vào tự tâm. Bồ Tát nếu có thể biết rõ chư Phật và hết thảy pháp đều chỉ là tâm lượng, thì sẽ đắc tùy thuận nhẫn, hoặc chứng bậc sơ địa, bỏ thân mau sanh vào thế giới diệu hỷ, hoặc sanh trong Phật tịnh độ cực lạc. Như vậy, hễ biết rõ tâm lượng thì chẳng nhọc công, mà hết thảy công đức đều thành tựu đầy đủ. Do đó, ta thấy là phải có trí quyết định thì mới sanh được lòng tin quyết định. Có lòng tin quyết định thì mới quyết định vãng sanh nổi, dè dặt chứ để lòng nghi hoặc khiến mình mất điều lợi lớn. Do vậy, tin tha mà chẳng tin nổi tự thì chính là trí còn kém cỏi. Không có trí quyết định thì chẳng sanh nổi lòng tin quyết định, cho nên ý chí do dự chẳng thể chuyên chú. Tính nguyện chẳng vững thì chỗ mình y cứ để tu tập chẳng chuyên nhất nổi. Tuy vậy, vì hành nhân niệm Phật liên tục nên nương theo sức niệm Phật và sức phát nguyện bèn được vãng sanh, nhưng chỉ được sanh nơi biên địa. Phần chánh kinh. Những người này do nhân duyên ấy tuy sanh về nước kia nhưng chẳng thể đến ngay chỗ Phật vô lượng thọ, mà chỉ ở trong thành bảy báu nơi biên địa của cõi Phật. Phật chẳng hề tạo ra như vậy, nhưng do thân hạnh đã tạo của hành nhân nên tâm tự hướng đến nơi ấy. Biên địa cũng có ao báu, tự nhiên thọ thân trong hoa sen, thức ăn uống, các thứ khoái lạc như trên trời đao lợi. Ở trong thành ấy chẳng ra ngoài được, nhà cửa ở ngay trên mặt đất, chẳng thể lớn nhỏ tùy ý muốn. Trong 500 năm thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bồ Tát thanh văn thánh chúng. Người ấy trí huệ chẳng sáng suốt, biết kinh càng ít hơn nữa, tâm chẳng khai giải, ý chẳng vui sướng, bởi thế gọi đó là thai sanh. Phần chú giải. Chữ những người này chỉ hai loại người vãng sanh về biên địa đã nói ở trên. Do nhân duyên ấy là do cái nhân tu thiện niệm Phật, phát nguyện cầu sanh nên cảm được chốn biên địa cõi cực lạc, sống trong cung điện bảy báu, ao báu, hoa sen, vui thú như ở trên trời đao lợi và hưởng cái quả bất thoái. Nhưng vì phạm lỗi nghi hoặc nên phải cảm lấy cái quả chỉ ở nơi biên địa của cõi Phật, sống trong nghi thành chẳng thoát ra được, trong 500 năm chẳng được thấy nghe tam bảo. Những điều như thế đều chỉ là do tâm tạo, do nghiệp lực dắt dẫn, nên Phật bảo Phật chẳng hề tạo ra như vậy, nhưng do thân hạnh đã tạo của hành nhân nên tâm tự hướng đến nơi ấy. Đây chính là điều Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, nên quán pháp giới tánh hết thảy chỉ là do tâm tạo. Ấy là vì tâm sanh thì các pháp sanh, địa ngục, thiên đường hay tịnh độ đều chỉ do tâm biến hiện. Thân mình hướng đến đâu cũng đều do nghiệp lực của chính mình lôi kéo. Nghiệp do tâm sanh nên bảo là tâm tự hướng đến. Sanh trong biên địa cũng tự nhiên thọ thân trong ao hoa sen báo, nên chẳng phải là kiểu thai sanh như trong thế gian, mà thật sự là liên hoa hóa sanh. Sanh sống khoái lạc như trời đao lợi, nhưng ở miết trong ấy chẳng ra được ngoài. Chốn họ cư ngụ là ngay trên mặt đất, chẳng thể thăng lên hư không. Nhà cửa cũng chẳng thể tùy ý hóa ra cao và to theo ý muốn. Điều tệ nhất là trong cả 500 năm chẳng được thấy Phật nghe pháp. Về 500 năm, bản Hán dịch chép rõ là 500 năm trong cõi này. Kinh chép cõi này chứ không ghi là cõi kia, nên chữ cõi này phải là cõi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, tức là cõi Sa Bà. Vì lẽ đó Ngài Cảnh Hưng bảo 500 năm là số năm trong thế gian này, nghĩa là con số 500 năm vừa nói đó là 500 năm so với kiếp sống con người hiện tại. Nhưng ta chẳng thể chấp nhất định rằng 500 ấy chính là 500 năm trong cõi trần gian này, bởi vì phẩm số trong cực lạc là vô lượng, nên phẩm số trong cõi biên địa cũng sai biệt vô lượng. Chẳng hạn như trong Quán Kinh bảo trung phẩm hạ sanh thì ở trong hoa sen trọn 12 đại kiếp hoa sen mới nở, đấy là cả một thời gian dài. lại như cư sĩ Viên Hoàng Đạo đời Minh, do chấp vào công đức soạn tác phẩm Tây Phương Hiệp Luận nên sanh vào biên địa, nhưng do trí huệ thù thắng nên chẳng lâu sau liền được thấy Phật nghe pháp. Phẩm 41 của kinh này có nói: nếu chúng sanh ấy biết gốc tội của mình thì sau đấy mới được thoát khỏi. Vì vậy, sám hối đoạn nghi mới chính là mấu chốt để thoát khỏi, còn thời gian chẳng phải là nhất định. Chữ người ấy chỉ người sanh trong biên địa. Câu trí huệ chẳng sáng suốt, ý nói ngu si vô trí, biết kinh càng ít hơn nữa là chẳng biết nhiều về kinh điển Đại Thừa. Tâm chẳng khai giải là cấu nhiễm sâu nặng, nên tâm chẳng khai ngộ, ý chẳng hiểu biết, lại vì ngờ vực chập chồng nên chẳng vui sướng. Trên đây kinh đã nêu rõ các nguyên nhân vì sao gọi những người như vậy là thai sanh. Phần chánh kinh: nếu có chúng sanh tin tưởng thông suốt từ Phật trí cho đến thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tin vào thiện căn của mình, làm các công đức chí tâm hồi hướng, thì đều tự nhiên hóa sanh trong hoa bảy báo, ngồi xếp bằng. Trong khoảnh khắc, thân tướng quang minh, trí huệ công đức thành tựu đầy đủ giống như các Bồ Tát. Di Lặc nên biết, những kẻ ấy hóa sanh do trí huệ thù thắng, còn những kẻ thai sanh thì trong 500 năm chẳng được thấy Tam Bảo, chẳng biết pháp thức của Bồ Tát, chẳng được tu tập công đức, chẳng cách nào phụng sự Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phải biết là người ấy trong đời trước chẳng có trí huệ, vì nghi hoặc mà đến nỗi ấy. Phần chú giải: đoạn này nêu chung về tướng trạng nhân quả của thai sanh và hóa sanh. Người vãng sanh có đầy đủ lòng tin thì chẳng những tin vào Phật trí, còn tin vào thiện căn của chính mình. Ngoài thì kính mộ chư hiền thánh, trong lại tôn trọng linh giác của mình, tu các công đức, chí tâm hồi hướng, nên đều hóa sanh trong hoa sen ở trước Phật, quang minh trí huệ công đức thành tựu đầy đủ như các vị Bồ Tát. Ngược lại, kẻ trong lòng ngờ vực ác đọa vào thai sanh, trong 500 năm chẳng được nghe đến Tam Bảo, vân vân, đấy đều là vì thiếu hẳn trí huệ, bởi ngờ vực mà phải chịu nông nổi ấy. Bởi vậy, đoạn nghi sanh tính là điều cực kỳ thiết yếu vậy. Số 41: hoặc tận kiến Phật, tức khi hoặc chướng hết sẽ gặp Phật. Phần chánh kinh: thí như chuyển luân thánh vương có ngục bảy báo, vương tử đắc tội bị giam kín trong ấy, lầu tầng điện vẽ màn báo, giường vàng bao lơn, cửa sổ sập tòa trang hoàng khéo léo quý lạ, thức ăn y phục đều như chuyển luân vương, nhưng dùng xích vàng xiềng hai chân, các tỷ vương tử ấy có ưa thích nổi việc ấy chăng? Thưa Thế Tôn, không ạ. Họ bị giam kín, tâm chẳng tự tại, chỉ toan dùng mọi phương tiện để mong thoát khỏi, cầu các cận thần trọn chẳng dám buông lung, luân vương hoan hỷ thì mới được giải thoát. Phần chú giải: phẩm này tiếp tục khuyên hành giả phải đoạn trừ nghi hoặc. Trước hết, Phật dùng ngay người tù làm ví dụ. Ngài Gia Tường nói: chuyển luân thánh vương ví cho vô lượng thọ Phật, cung điện bảy báo ví cho cõi tịnh độ, vương tử mắc tội ví như người mắc tội nghi hoặc, xích vàng ví như hoa sen chẳng nở, thức ăn y phục đều như chuyển luân vương, là ví hành nhân ở trong hoa sen hưởng các khoái lạc tự tại. Lầu tầng tức là lầu gác nhiều tầng, giường là chỗ để người ngồi hoặc nằm, màn nguyên văn là trướng, là tấm treo mắc trên giường, sập nguyên văn là tháp, cũng là một loại giường. Loại giường dài hẹp mà thấp thì gọi là tháp. Trang hoàng khéo léo quý lạ, nghĩa là dùng các thứ kỳ trân dị bảo trang hoàng hết sức khéo léo. Trong lời đáp, Ngài Di Lặc trước hết thưa rằng: hễ bị giam cầm thì thiếu hẳn cái vui tự tại, nên ai nấy đều dùng mọi phương tiện để mong thoát ra. Phần chánh kinh. Phật bảo Di Lặc: các chúng sanh kia cũng giống như thế, nếu có kẻ do đoạn vào nghi hối, mong cầu từ Phật trí cho đến quảng đại trí, chẳng sanh nổi lòng tin đối với thiện căn của chính mình, nhưng do nghe danh hiệu Phật phát khởi lòng tin, thì tuy được sanh về cõi ấy, nhưng phải ở trong hoa sen, chẳng được xuất hiện. Kẻ ấy ở trong hoa thai mà tưởng như đang ở trong vườn hoa cung điện. Vì sao thế? Trong ấy thanh tịnh, không có các uế ác, nhưng trong 500 năm chẳng thấy tam bảo, chẳng được cúng dường, phụng sự chư Phật, xa lìa hết thảy thiện căn thù thắng, nên coi đó là khổ, chẳng sanh lòng vui thích. Nếu những chúng sanh ấy biết rõ gốc tội mình, tự hối trách sâu xa, cầu được thoát khỏi chốn đó, thì khi những lỗi lầm trong đời trước đã hết sạch, sau đấy mới được giải thoát. Phần chú giải. Câu cũng giống như vậy là nêu lên sự việc để phối hợp với những ví dụ trong phần trước. Hoa thai tương ứng với ngục bằng bảy báo, chẳng được xuất hiện, tương ứng với dùng xích vàng xiềng cả hai chân. Tưởng như đang ở trong vườn hoa cung điện, tương ứng với lầu tầng điện vẽ như chuyển luân vương. Chẳng sanh lòng ưa thích, tương ứng với vương tử chẳng thích. Từ câu biết gốc tội mình cho đến mới được thoát khỏi, tương ứng với luân vương hoan hỷ mới được giải thoát. Sách Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, ý nói thai sanh không có các nỗi khổ gì khác, chỉ vì trong 500 năm chẳng được thấy tam bảo, chẳng được tu thiện, nên coi đó là khổ. Do nỗi khổ đó nên dẫu vui mà chẳng thấy vui. Ngài Nghĩa Tịch lại bảo, do cầu sự vui thù thắng nên coi sự vui kém cỏi là khổ. Như ưa thích cái vui bậc thượng, chán cái vui hèn kém, nên coi đó là cái khổ về bậc thô. Tuy gọi là khổ nhưng chẳng hề chịu khổ. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh sao, Ngài Vọng Tây lại viết: hỏi, sanh vào biên địa là kết quả của tâm nghi hay là quả của việc tu thiện? Đáp, chính là quả của việc tu thiện, chứ chẳng phải là quả của tâm nghi. Nhưng do tâm nghi xen tạp nên đạt được cái quả chẳng thuần tịnh. Từ chữ nếu chúng sanh ấy trở đi chính là lời khuyên đoạn nghi, biết tội, sám hối, cầu thoát khỏi. Bản ngụy dịch ghi chữ gốc tội, tức tội bổn, là bổn tội. Sách Hội Sớ giảng, bổn tội là tội nghi hoặc. Ngài Vọng Tây bảo, nghi năm trí của Phật thì gọi là tội gốc, chứ chẳng phải là những nghiệp thập ác, vân vân. Ngài Nghĩa Tịch giảng câu tự hối trách sâu xa như sau. Nói đến hối trách thì tự xét kỹ cái tâm là hối, quở trách cái tâm mê là trách. Ngài Vọng Tây còn bảo, hết 500 năm rồi thì túc chướng mỏng nhẹ, biết tội mình nên sanh hối trách, do hối trách nên hết chướng, liền được chỗ Phật A-di-đà. Trong tác phẩm Lược Luận, Ngài Đàm Loan cũng bảo, biết gốc tội mình, tự hối trách sâu xa, cầu thoát khỏi chốn ấy, liền được như ý, lại thuộc vào ba bậc vãng sanh. Phải hết 500 năm mới biết tội mà sám hối. Cả hai vị Đàm Loan và Vọng Tây cùng cho rằng đến cuối thời gian 500 năm mới hối tội và được thoát khỏi biên địa. Ngài Gia Tường lại nghĩ khác. Trong Gia Tường Sớ, Ngài viết rằng, nói tự hối trách sâu xa là ngụ ý chúng sanh trong chốn biên địa chẳng phải chỉ có một loại, hễ sám hối liền được thoát khỏi, chẳng cần phải hối trách trọn cả 500 năm. Thật ra hai thuyết trên chẳng hề mâu thuẫn nhau. Cuối thời gian 500 năm mới hối trách tội lỗi, được thoát khỏi biên địa là nói về đa số, chẳng cần đợi đến 500 năm, hễ sám hối liền được thoát khỏi, thì chính là nói đến những kẻ thượng căn. Tội lỗi hết sạch là những cái tội nghi hoặc trong quá khứ đã sám trừ hết sạch rồi, thì mới được thoát khỏi nghi thành, gặp Phật, nghe Pháp. Như vậy là chẳng cần biết là trong thời gian 500 năm hay phải đến cuối thời gian ấy, hễ khi nào tội lỗi cũ đã tiêu diệt hoàn toàn thì mới được giải thoát. phần chánh kinh. Liền được đến chỗ Vô Lượng Thọ Phật nghe giảng kinh pháp, lâu ngày cũng sẽ khai giải hoan hỷ, cũng sẽ cúng khắp vô số vô lượng chư Phật tu các công đức. Ông A Dật Đa, ông nên biết rằng đối với các vị Bồ Tát, nghi hoặc chính là điều tổn hại lớn, là mất điều lợi lớn. Vì vậy phải tin rành rẽ vào trí huệ vô thượng của chư Phật. Phần chú giải, ngài Gia Tường giảng câu liền được đến chỗ Phật Vô Lượng Thọ như sau. Liền được nghĩa là chẳng cách trở về mặt thời gian, ý nói vừa ra khỏi hoa sen thì ngay lập tức diện kiến Đức Phật nghe pháp, chẳng cần phải mất chút thời khắc nào. Lâu dần cũng sẽ được khai giải hoan hỷ, nghĩa là người ấy do đời trước trí huệ chẳng sáng suốt, biết kinh càng ít hơn nữa, nên nay tuy được đích thân gặp Phật Di Đà, tai nghe lời giáo huấn của Phật, nhưng tâm cấu chưa trừ, tình chấp kiến chấp vẫn còn. Bởi thế cần phải đa văn huân tập, tăng trưởng trí huệ thì mới có thể tin hiểu được lời Phật. Vì thế kinh nói lâu ngày cũng sẽ được khai giải hoan hỷ. Khai giải là tâm khai đắc giải, hoan hỷ là nghe pháp liền lãnh hội nên tự nhiên hoan hỷ. Cũng được cúng khắp, chính là như ngài Đàm Loan giảng, liền được như ý, lại thuộc vào ba bậc vãng sanh, đầy đủ các thần thông, cúng khắp các đức Phật, tùy ý tu tập các công đức đúng như bổn nguyện của Phật Di Đà. A Dật Đa là tên của ngài Từ Thị. Đức Thích Ca lại kêu tên ngài lần nữa để cảnh tỉnh đại chúng chuyên tâm lắng nghe. Nên biết rằng đối với các Bồ Tát, nghi hoặc là điều tổn hại lớn, là mất điều lợi lớn. Vì vậy phải tin rành rẽ vào trí huệ vô thượng của chư Phật. Đối với vấn nạn sao Bồ Tát còn có nghi hoặc, sách Vô Lượng Thọ Kinh sao viết rằng: phải chăng là phàm phu đại thừa mà gọi là Bồ Tát? Hoặc là nói giả dụ, nếu Bồ Tát mà còn có nghi hoặc thì cũng bị mất điều lợi lớn, nên phàm phu lại càng phải tin rành rẽ vào Phật trí vậy. Lời bàn trên rất khiêm nhường, chưa dám quyết đoán. Theo ý người viết, cả hai thuyết nêu trong tác phẩm đều đúng. Thứ nhất là bọn chúng ta tuy là phàm phu đầy dẫy, nhưng nếu có thể chân thật phát khởi Bồ Đề tâm thì chính là sơ phát tâm Bồ Tát. Sách Luận Chú nói tâm Bồ Đề vô thượng này chính là tâm nguyện làm Phật. Tâm nguyện làm Phật chính là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh chính là tâm nhiếp thụ chúng sanh sanh về cõi có Phật. Hành nhân tịnh nghiệp nếu phát được cái tâm như thế thì cũng chính là sơ phát tâm Bồ Tát. Ngài Thiên Thai bảo Bồ Tát thuộc tính vị trong biệt giáo, giống như những sợi tơ trên không trung lờ lửng vô định. Vì thế sơ phát tâm Bồ Tát thật sự còn có nguy cơ bị thoái đọa. Thứ hai là nói giả dụ, nghĩa là dù thật sự là Bồ Tát mà nếu sanh lòng nghi hoặc thì cũng bị mất lợi lớn. Do đó bọn phàm phu chúng ta càng lại chẳng nên sanh nghi. Vì thế cả hai thuyết này chẳng hề mâu thuẫn nhau. Lợi lớn chính là cái lợi chân thật, như trong kinh đã dạy thập phương bạc già phạm, tức Thế Tôn trụ trong chân thật huệ để khai hóa hiển thị chân thực tế, muốn cứu vớt quần manh, ban cho cái lợi chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm ít khi xuất hiện. Nay đấng khó gặp đã được gặp, điều khó nghe đã được nghe mà chẳng tin nhận thì thật là bội bạc ơn Phật, nên bảo là mất điều lợi lớn. Hơn nữa pháp môn tịnh độ nhất thừa nguyện hải sáu chữ hồng danh, tín nguyện trì danh chứng ngay lên bất thoái, đây chính là điều chân thật nhất trong những điều chân thật, là điều lợi lớn lao nhất trong những điều lợi lớn lao. Chẳng tin pháp này thì vĩnh viễn đánh mất cái lợi lớn. Kinh Thiên Thủ dạy, nếu đối với Đà Ra Ni này mà sanh nghi chẳng tin thì nên biết rằng người ấy vĩnh viễn đánh mất cái lợi lớn. Trong trăm ngàn muôn kiếp luân hồi trong nẻo ác, chẳng có lúc ra, thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng. Câu kinh này đã chỉ rõ nghi hoặc là điều tổn hại lớn. Trái lại thì như kinh Thập Vãng Sanh đã nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chánh tín kinh này, yêu mến kinh này, quán sát dẫn dắt chúng sanh, thì kẻ nói người nghe đều được vãng sanh cõi Phật A-di-đà. Nếu có những người như vậy, thì từ hôm nay ta thường sai 25 vị Bồ Tát hộ trì những người ấy, thường khiến họ vô bệnh, vô não, dù là người hay phi nhân, chẳng có dịp khuấy nhiễu họ đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng luận là ngày hay đêm, thường được an ổn. Câu kinh này đã nêu rõ điều đại lợi do tin nhận, điều nào nên bỏ, điều nào nên thuận theo, xin khéo suy nghĩ kỹ. Tiếp đó, kinh nói đến cái tai hại lớn của việc nghi bán. Kinh Thập Vãng Sanh còn dạy, sau này trong Diêm Phù Đề có tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni thấy có người đọc tụng kinh này, mà nếu sanh lòng giận dữ, đem lòng phỉ báng, thì do báng chánh pháp ngay nơi thân hiện đời của người ấy sẽ phát ra các bệnh nặng nề, thân căn chẳng đầy đủ, điếc, mù, câm, ngọng, thủy thủng, quỷ mị, nằm ngồi chẳng yên, muốn sống chẳng được, cầu chết không xong, hoặc đến khi chết đọa vào địa ngục trong 8 vạn kiếp chịu đại khổ não, 10.000 vạn đời chưa từng nghe danh từ cơm nước, mãi lâu sau mới được thoát ra, sanh làm trâu, ngựa, lợn, dê, bị người giết hại, chịu đại cực khổ, sau đấy mới được làm thân người, thường sanh vào nhà hèn hạ, 10.000 vạn đời chẳng được tự tại, trọn chẳng được nghe danh tự Tam Bảo. Vì thế, đối với những kẻ vô tín, vô trí, chớ thuyết kinh này. Tôi vẫn kèm thêm 2 kinh trên để chứng tỏ nghi hay tin, tuy chỉ thuộc trong một niệm của đương cơ, nhưng chúng tạo thành họa hay phước khác nhau một trời một vực, bao kiếp vô tận. Bởi thế Phật mới dạy phải nên tin rành rẽ vào trí huệ vô thượng của chư Phật. Phần chánh kinh. Ngài Từ Thị bạch rằng, vì sao có hạng chúng sanh trong cõi này tuy cũng tu thiện mà chẳng cầu sanh? Phật bảo Từ Thị, bọn chúng sanh ấy trí huệ ít mỏng, phân biệt rằng Tây Phương chẳng bằng nổi cõi trời, vì thế cho là không vui nên chẳng cầu sanh về đấy. Từ Thị bạch rằng, bọn chúng sanh ấy phân biệt hư vọng, chẳng cầu sanh về cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Phần chú giải. Từ Thị đại sĩ do lòng vô duyên đại từ, xót nghĩ đến một hạng chúng sanh trong đời sau tuy cũng tu thiện nhưng chẳng cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nên Ngài mới nêu lời hỏi ấy. Phật đáp, bọn chúng sanh ấy trí huệ thiếu khuyết, mê luyến cái phước trong cõi trời người, nên chẳng nguyện sanh. Ngài Từ Thị lại thưa, chẳng cầu sanh về tịnh độ, làm sao thoát khỏi luân hồi? Câu này có đến 2 nghĩa. Một là chuyên chỉ về hạng chúng sanh vừa nói trên, nghĩ lầm lạc rằng cái vui nơi cõi Tây Phương chẳng bằng nổi cái vui cõi trời, phân biệt hư vọng như thế nên chẳng cầu sanh tịnh độ, chẳng biết rằng cái phước tu thiện tuy được sanh thiên, nhưng sau khi tuổi thọ cõi trời đã hết thì lại bị luân hồi. Hai là chỉ chung hành nhân các tông tuy tinh tấn tu trì, nhưng nếu chẳng lấy tịnh độ của Phật Di Đà làm chỗ quy túc, chỉ cậy vào tự lực thì khó lòng ngay trong đời này dứt trọn sanh tử, ắt phải thọ thân sau, nên Ngài Di Lặc mới nói làm sao thoát khỏi luân hồi. Phần chánh kinh. Phật dạy, bọn họ gieo trồng thiện căn chẳng thể ly tướng, chẳng cầu Phật huệ, tham đắm sâu đậm niềm vui thế gian và phước báo nhân gian, tuy là tu phước cầu quả nhân thiên, được báo một lúc, được hết thảy dư dật, nhưng chưa thể thoát khỏi nhà ngục tam giới. Giả sử cha mẹ, vợ con, nam nữ, quyến thuộc muốn cứu vớt nhau, nhưng chưa thể lìa bỏ tà kiến nghiệp phương, nên thường ở trong luân hồi, chẳng được tự tại. Phần chú giải. từ chữ Phật dạy trở đi, Phật lại dạy rõ những điều lợi hại được mất của việc ly tướng và chấp tướng. Chấp tướng tu phước thì khó tránh khỏi luân hồi, ly tướng cầu sanh, vĩnh viễn được giải thoát. Trong đoạn này, trước hết Phật nói đến việc chấp vào cái phước thế gian, chẳng thoát nổi luân hồi. Bọn chúng sanh ấy tuy trồng các căn lành, nhưng tham đắm phước báo nhân thiên, chẳng thể ly tướng, chẳng cầu Phật huệ. Tuy là tu phước mà cầu quả nhân thiên, nên chẳng thoát nổi ngục tam giới. Được báo một lúc, được hết thảy dư dật, là tạm hưởng sự vui thế gian, nhưng hết phước lại bị đọa hậu hoạn vô cùng. Sau khi mạng chung, dẫu thân quyến vì mình sám hối tội lỗi cầu phước, tu pháp tụng kinh hầu cứu độ cho, nhưng vì kẻ ấy cội rễ tà kiến sâu chắc, chấp mê chẳng ngộ, do bởi chưa thể lìa bỏ tà kiến nghiệp phương, bởi tà kiến nên chẳng sanh chánh tính. Do đó tà kiến đúng là vua của các ác nghiệp, nên mới gọi là tà kiến nghiệp vương. Bởi thế thường ở trong luân hồi chẳng được tự tại. Phần chánh kinh. Ông có thấy kẻ ngu si chẳng trồng căn lành, chỉ cậy vào thế trí biện thông để tăng thêm tà tâm, thì làm sao thoát nổi đại nạn sanh tử? Phần chú giải. Hạng người được nói đến trong đoạn này còn nặng hơn hạng trên. Hạng trên còn tu thiện, chỉ vì cầu phước báo thế gian nên chẳng thoát khỏi luân hồi. Còn hạng người được nói đến trong đoạn này còn ngu si hơn nữa, chẳng trồng căn lành, trái lại còn cậy vào thế trí biện thông, kiêu mạn tự đại, chẳng sanh chánh tính, khiến tà tâm càng thêm lớn. Họ chẳng biết rằng thế trí biện thông chính là một trong tám nạn, tà kiến điên đảo lại tưởng là hay. Hạng người như thế làm sao thoát nổi biển khổ sanh tử? Phần chánh kinh. Lại có chúng sanh tuy trồng thiện căn làm đại phước điền, nhưng chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng, cầu thoát luân hồi trọn chẳng thoát nổi. Nếu dùng vô tướng trí huệ trồng các cội đức, thân tâm thanh tịnh, xa lìa phân biệt, cầu sanh về cõi tịnh, hướng đến Phật Bồ Đề, thì sẽ sanh về cõi Phật, vĩnh viễn được giải thoát. Phần chú giải. Phật đáp lời Ngài Từ Thị: nói chung, chúng sanh trong cõi này tuy cũng tu thiện, nhưng chẳng chịu cầu sanh tịnh độ thì có ba hạng. Một là tham đắm vào phước lạc thế gian, cầu quả nhân thiên. Hai là thế trí biện thông, tà tâm lừng lẫy. Ba là hạng chấp tướng phân biệt, tình chấp sâu nặng. Hết băng 22. Xin nghe tiếp băng 23.